Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Quý vị có khỏe không? Hôm nay trời cũng ấm và Pháp Hòa rất là vui mỗi tuần được thấy quý vị đi chùa. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh Đức Phật có dạy rằng có năm điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và thấy được rằng mình có nhiều cái diễm phúc. Bởi vì Đức Phật luôn luôn là nhắc nhở chúng ta. Thường thường thì mình được học là mình là phải tu học, nhưng mà mình thì hay có một cái thói quen á, là mình hay xin được để dịp khác. Thí dụ như lúc còn nhỏ dẫn đi chùa thì mình mới nói với các con, hoặc là người ta khuyến khích mình dẫn con đi chùa thì mình mới nói rằng nó còn nhỏ quá biết gì đâu đi, cái mình lại để nó ở nhà. Rồi nó lớn lớn chút cái nó lo nó đi học á, thì mình cũng không có khuyến khích nó đi chùa học đạo. Mình mới nói là nó đang học, để cho nó học xong rồi thì tính. Thì khi mà nó học xong cái bắt đầu nó có công ăn việc làm, cái mình mới nói rằng bây giờ nó đang bận đi làm, để khi nào nó rảnh thì nó học. Thì khi mà nó đi làm xong cái bắt đầu nó có vợ có chồng, thì bắt đầu nó có con. Thì nó đây là từ từ cái nó cái thành mình á. Thấy không? Rồi cái thì khi mình có gia đình, mình có gia đình, mình có vợ, có con rồi á, thì mình cũng bận rộn, mình cũng là không có tiếp tục. Rồi khi mà đến bắt đầu hơi mà bắt đầu có tuổi một chút, tức là khoảng 40-50 á, thì mình mới nói làm sao? Bây giờ còn bận giữ mấy đứa cháu quá, thôi để khi nào già rồi tu. Đến khi mà già quá rồi, cái mình mới nói làm sao? Bây giờ lú lẫn học trước quên sao, vô chùa còn phiền người khác, thôi để ở nhà cho nó khỏe. Cái thì rốt cuộc cả đời mình không có làm được gì hết. Thì Đức Phật dạy trong một bài kinh đó, Đức Phật nói như thế này: có năm cái điều mà chúng ta cần nên quán chiếu, để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta có được những cái điều kiện lý tưởng để chúng ta thực hiện cái chuyện tu học của mình. Bởi vì chúng ta thường được nghe nhắc như thế này nè: cái chuyện làm á, có giống như học, học cũng giống như là làm. Còn cái chuyện mà mình tu á, là nó giống như hơi thở của mình vậy đó. Mình nghỉ thở là mình chết. Cho nên cái chuyện mà mình rèn luyện cái tâm của mình ở mỗi ngày á, nó cũng gấp rút, nó cũng cần giống như là mình có cần thở vậy. Một ngày nào mà mình không có trau dồi cái tâm của mình đó, thì cái ngày đó cái tâm mình nó chưa có được thu phục. Bởi vì Đức Phật dạy cái tâm mình nó giống như con khỉ, tâm mình nó giống như con ngựa. Quý vị có đồng ý không? Có bao giờ cái tâm mình ngồi yên chỗ không? Mình ngồi đây cái mình nghĩ chuyện kia, rồi mình ước được tới đó mà hãy tới đó cái nghĩ chuyện khác. Tức là cái tâm của mình á, Đức Phật dùng cái từ là tâm của mình á, gọi là tâm viên ý mã. Ý mình á, nó chạy nhảy, nó lăn xăng như con ngựa. Thưa đại chúng, con ngựa đó không bao giờ nó nằm, con ngựa là luôn luôn nó đứng. Dù con ngựa nó ngủ nó cũng đứng nha. Con ngựa nào mà nó nằm á, là con ngựa nó sắp chết rồi đó. Con ngựa mà nằm là con ngựa sắp chết, con ngựa là không có nằm. Thì Đức Phật cũng ví dụ cái tâm ý của mình nó cũng giống như cái con ngựa vậy. Nó không có yên. Cho dù mình ngồi mình tụng kinh đó, chữ nghĩa đồ có sẵn vậy đó, mà rồi mình tụng hồi thì được chừng đâu mấy câu mà bắt đầu nó nhảy rồi. Tại vì mình quá nhiều những cái suy tư lo tính. Vì vậy mà mỗi một ngày á, chúng ta phải để ra 10 phút, 15 phút để mình luyện cái đó, luyện cái tâm mà chạy nhảy đó mà nhà Phật gọi là cái tâm phan duyên. Chữ phan nghĩa là mình phóng theo, mình chạy theo những cái duyên ở bên ngoài. Thì trong kinh Đức Phật nói á, khi nào mình thấy mình muốn tu học á, thì biết rằng tuổi còn trẻ, tóc còn xanh, người ta kêu là tuổi trẻ tóc xanh á, đó là thời điểm tốt để mình tu. Chứ còn già mà mới bắt đầu tu á thì sao? Hỏi quý bác thì biết. Học trước thì quên sao? Học chữ chổi nó quên chữ quét. Thành thử ra làm sao mình nhớ được. Cho nên tuổi còn trẻ mà mình lo tu học là một cái điều tốt. Cho nên Đức Phật nói đó là cái thời điểm tốt để tu. Còn đợi tới già mới tu á, tu không có nổi. Nội cái chuyện mà hay buồn hay trách không là cũng đã khó tu rồi. Tại vì người già hay mặc cảm. Già rồi hay mặc cảm. Thí dụ ngày xưa mình khỏe đó, mình làm việc này việc kia, bây giờ già rồi mình làm không được, cái mình hay tự than thân trách phận lắm. Cho nên học cái đó rồi để mình cũng thông cảm. Khi mình sống chung với người già, người lớn tuổi đó, nhiều khi mình hay bị giận lắm. Mà nhiều cái giận mình cho là vô lý, nhưng mà tại cái tánh, cái tật của cái người lớn tuổi. Già thì hay hờn mát. Rồi thì nhớ trước quên sau, cho nên cũng khó tu. Cho khi mình còn trẻ đó, thí dụ như là các vị mà thấy các chú tiểu ở chùa đó tu hồi nhỏ. Mà tu hồi nhỏ là tốt lắm, tại vì trong kinh gọi là đồng chơn nhập đạo. Nhập đạo vào trong đạo tu hồi còn đồng chơn, còn là một đứa nhỏ, học dễ lắm, học mau lắm. Cho nên bây giờ đó, con cái của mình ở nhà cũng vậy, mình phải dạy cho nó liền đi, đừng có chờ. Thí dụ nè, mỗi tối trước khi đi ngủ, dạy các con đến bằng Phật, lại Phật ba lại rồi đi ngủ. Rồi dạy nó trước khi an niệm Nam Mô Di Đà Phật được 3 lần. Đâu có bao nhiêu đâu, nhưng mà cứ mỗi một ngày như một giọt nước gieo vào trong tâm nó. Quý vị cứ nghĩ đi, thí dụ một ngày không bao giờ nghĩ tới Phật, và cả một ngày mình nghĩ tới cái xấu, thì có phải là cái tâm mình nó nhiễm ô luôn luôn không? Rồi bây giờ thí dụ như cái bàn này nó đóng bụi bao nhiêu năm, bây giờ mình đem cái miếng vải tới mình chùi, mà mình không có chùi, là mình lấy tấm vải mình tới mình quẹt một cái, rồi ngày mai mình quẹt cái đi. Cứ quẹt riết thì từ từ cái bàn này nó cũng sạch. Cây kim á, nó là một cục sắt mà người ta mài riết mà nó nhỏ như cây kim được, thì cũng như thế. Tâm của mình cũng phải cần làm cái việc đó. Mỗi ngày đâu có nhiều đâu, 10 phút thôi, 15 phút thôi. Còn các đứa nhỏ, nó con mình nó nhỏ nhỏ vậy đó, bây giờ nó nhỏ mình dễ luyện lắm. Cho nên mình tụng kinh á, thí dụ như giờ mình niệm Phật á, mình biểu nó ra lại Phật 3 lại. Hay là sáng đi học xá Phật, chiều đi học về xá Phật, cũng giống như hồi nhỏ mình ở nhà mà phải thưa ông bà cha mẹ đi học vậy. Rồi ăn cơm, tập cho nó trước khi ăn cơm chắp tay. Đâu có đợi phải ăn cơm chay mới được niệm Phật. Đâu có sao đâu, ăn cơm gì cũng được. Nhưng mà cái ăn là cái chuyện ăn thôi. Còn cái câu niệm Phật mỗi ngày được gieo trong tâm là một điều rất cần. Cho nên chỉ nó tập cho nó thành một cái thói quen. Rồi thì sao? Lâu ngày cái nó thành cái thói quen rồi, nó đi tới đâu nó cũng nhớ Phật. Rồi từ từ rồi bắt đầu mình dạy cho nó. Thí dụ như mình đi chùa mỗi tuần đó, dẫn con theo cũng là một hình thức luyện cho con. Cho nên tuổi còn nhỏ mình phải luyện. Giống như hồi nhỏ mình đi theo ba mẹ đi chùa vậy đó. Có nhiều thầy bây giờ đi tu đó, là nhờ hồi nhỏ đi theo ba mẹ đi chùa. Rồi vô trong chùa cái thấy chùa có chè, có bánh đó, thích vô chùa tu. Nhiều chú đi tu đó, có nhiều cái duyên. Có nhiều chú đi tu là tại thích cái đải mà quý thầy hay cầm đó, cái đải bằng vải đó. Y áo rồi mọi thứ để trong cái túi đó, mà chú có chú thích cái túi đó mà đi tu. Có chú là thích ăn chè, ăn xôi mà đi tu. Có thú thì thích được cái gì? Thích được mặc những cái áo. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích cái gì quý vị biết không? Chỉ có thích cái áo tay rộng này nè. mà đi tu. Hồi nhỏ Pháp Hòa thấy quý thầy mặc cái áo tay rộng này Pháp Hòa thích lắm. Mà mình còn là Phật tử nhỏ xíu, ai đâu mà cho mình cái áo tay rộng đó mặc đâu. Cho nên lúc nào trước khi đi tắm á, chọt hai cái tay vô hai cái ống quần á, cầm phất phất vậy nè, giả như là mình được mặc cái áo tay rộng vậy đó. Ham như vậy mà đi tu. Rồi mình được thấy quý thầy đắp y, mình thấy ham quá, mình không có cái y, mình lấy cái mền mình quấn. Cho nên khi mà đi tu á, thầy viện chủ hỏi con biết đắp y không? Nói dạ biết. Thầy hỏi sao biết hay vậy? Nói dạ tại con thấy quý thầy quấn, rồi con về nhà con lấy mền con quấn. Quấn riết biết cách đắp y. Cho nên lúc đi tu á, không cần học, không cần học đắp y, tại thường thấy thầy làm. Thì quý vị mới thấy cái gì cũng vậy, văn phải ôn, võ phải luyện, thì tu hành cũng vậy, cái tâm của mình cũng vậy. Một ngày thí dụ như lâu lâu đi chùa tụng một bài kinh rồi bỏ phế đó, không tụng, mới nói trời sao tôi tối giả quá, tôi tụng hoài tôi không thuộc. Nó tụng hoài là tụng nhiêu, tuần tụng lần. Cho nên rồi mỗi ngày phải tụng một chút. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh á, cái thời điểm tốt để tu là gì? Đó là tuổi còn trẻ. Nói như vậy rồi người già đừng có mặc cảm nha, già tu theo già. Nhưng mà ở đây á, mình còn cái tuổi lúc trẻ lúc nào thì mình nỗ lực lúc đó. Điều thứ hai Phật dạy là gì? Không có bệnh là tốt. Nếu mình tu mà mình bệnh hoài, nó cũng cản, nó cũng chướng mình tu nữa. Cái đó gọi là bệnh chướng. Bệnh chướng có nghĩa là thí dụ mình muốn đi ngồi thiền niệm Phật thì bắt đầu cái lưng mình nó nhức, cái cẳng mình nó đau, thì làm sao mình làm được. Cho nên khi không có bệnh mà nỗ lực tu là tốt. Còn nếu mình bệnh á, thì mình phải tu theo bệnh, nhưng mà nó không theo ý mình. Bởi vì sao? Lúc đó cái bệnh đó nó làm chủ mình. Cho nên khi mà không có bệnh á, nỗ lực tu để phòng hờ những lúc bệnh lười tu. Không? Còn bởi nhiều khi mình nói mà tới hồi mà đợi mà bệnh đó nha, mà tu á tha thiết lắm nhưng mà làm không có nổi. Bệnh thì mình muốn hết cho nên mình mới tụng dữ lắm, nhưng mà tụng không có nổi. Thí dụ như khi nào mà mình khổ đó, chỉ cần nghe niệm mà Phật là biết mình khổ nhiều khổ ít. Hôm nào mình khổ nhiều quá cái bắt đầu mình niệm Quan Âm một cách chí thành lắm. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi nào mình khổ mình niệm đủ hết trơn vậy, mình ca ngợi Đức Quan Âm đủ tên hết. Đức Quan Âm là đợt Đại Từ Đại Bi, thấy không? Đại Từ Đại Bi bậc Tầm Thanh Cứu Khổ, tức là tìm cái tiếng kêu cứu của con mà cứu cho con. Tầm Thanh Cứu Khổ. Rồi Quảng Đại Linh Cảm, ngài là bậc có cảm ứng rất là lớn, rất là rộng. Ngài thường mặc áo trắng gọi là Bạch Y. Còn nếu mình hết khổ rồi sao? Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát thôi. Hỏi sao vậy? Niệm cho nó gọn. Tụng tắt. Còn khi nào mình khổ nhiều mình niệm nhiều. Vậy trong kinh nói nè, điều thứ nhất là khi mình khỏe nỗ lực tu, khi không có bệnh nỗ lực tu. Rồi điều thứ ba là gì? Thân thể điều hòa. Thân thể điều hòa có nghĩa là cái ăn cái uống mình á, nó không có bị khó khăn. Chứ bây giờ thí dụ như bây giờ mình bệnh bao tử hay là mình bệnh khó tiêu, thì mình ăn uống rồi cơ thể mình á, nay nó đau mốt nó bệnh thì cũng khó tu. Nó cũng là một cái chướng. Cho nên khi nào mình quán nhìn lại, mình thấy thân của mình nó điều hòa, mình nỗ lực mình tu là tốt. Điều thứ tư là gì? Có ăn uống đầy đủ. Tức là mình có cái ăn. Quý vị thấy người ta thường nói có thực mới vượt được đạo. Cái câu đó mình hay nghe nói lắm. Có thực mới vượt được đạo. Có nghĩa là lúc nào cũng đặt cái ăn lên trên. Mà thiệt, con người mình là quý vị để ý nha. Cái tai của mình để nghe đó có hai bên. Mũi thì hai lỗ, mắt thì hai con. Phải không? Mà miệng thì có một mà mình khổ với nó nhiều lắm. Một ngày là mình cực khổ với nó ba buổi. Một ngày là phải cực với nó ba buổi. Mà đó là chưa nói là tối còn thêm xíu dạ nữa. Ăn tối. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Cho hồi xưa trong chùa mới có cái câu nguyện đó. Cơm ngày ba bữa ơn cày cấy, áo mặc bốn mùa nghĩa dệt mai. Một ngày mình ăn ba bữa là do cái sự cực nhọc của người, cho nên mỗi khi ăn là mình phải nhớ tưởng cái công ơn của người làm ra thức ăn cho mình. Cho nên quý vị đi chùa, quý vị ăn cơm, quý vị đừng có bỏ phí. Thí dụ lỡ người ta làm dĩa cơm hơi nhiều, ráng ăn. Có nhiều bữa Pháp Hòa đi xuống trai đường, Pháp Hòa thấy trong thùng rác có nhiều dĩa cơm đem đổ. Thấy không? Mà mình không, tại vì bây giờ ở đây mình có dư ăn, dư mặc, mình thấy phí đó. Chứ còn nếu mà những cái lúc mà đói nghèo thì cái đó nó quý. Mà do cái phước mình được mà mình không biết kiệm cái phước á, mai mốt cái phước nó hết chứ mình không có ăn. Thấy không? Quý vị để ý coi, người ta cũng phải đi làm cực khổ, người ta mới mua từng bao gạo, người ta mang vô chùa người ta cúng. Rồi chùa mới chịu cực chịu khổ, quý cô nào tuần nào cũng thức hôm thức khuya. Từ trưa thứ bảy là phải lo nấu rồi. Quý vị không tới làm công quả, quý vị đâu có thấy cái cực. Phải không? Ta nấu từ trưa thứ bảy, ta nấu cho tới bây giờ, ta đem ra rồi phục vụ, múc ra để sẵn cho mình ăn. Thì thôi đừng có phí. Nếu mà lỡ có no, ráng một chút, không có sao. Còn không thì sớt chia với nhau dùng. Đừng có phí của, đừng có phí cái thức ăn, có lỗi. Hồi đó, hồi nhỏ và được người lớn dạy á, là một hạt cơm là một hạt ngọc. Cho nên quý vị nhớ trong chùa học luật á, nếu ăn cơm mà có một hạt thóc cũng không được bỏ cái hạt thóc đó. Phải lấy tay mở cái vỏ ra ăn cái hạt gạo ở trong hạt thóc, tức là lúa đó. Mà nhiều khi người ta đãi lúa, người ta đãi gạo, nó còn sót một hai cái hột lúa đó, mà nấu chín rồi mình gặp hột lúa không có bỏ ra ngoài, mà phải lấy tay mở cái hột gạo đó ra mà dùng. Thì bây giờ mình mới thấy á, mình có cái phước, mình có ăn đầy đủ. Pháp Hòa nói ví dụ như ở chùa đây à, bây giờ bỏ cái cửa ăn sáng đi, nói ăn trưa ăn chiều thôi. Lên tụng kinh à, nghe giảng làm việc cái lát cái mình có cơm mình ăn. Rồi cái la mình ở chùa mình tụng kinh làm việc gì chút chút, cái lát chiều mình có mình ăn. Rồi mình thấy không, chỉ cần có lo tu thôi à. Giống như mình đi đến đạo tràng mà mình tham dự những khóa tu, có nhiều khi là cả cái ban nấu ăn rất là cực, mình chỉ ở cái việc trên này mình tu thôi. Cho nên mình có được cái ăn á, là mình cũng thấy rằng á, đó là một cái phước của mình, và đó là một điều kiện để chúng ta tu cho giỏi. Thí dụ như bây giờ á, quý vị biết không, hồi xưa thời của Phật á, là các thầy phải đi khất thực. Đi khất thực có nghĩa là ôm cái bình bát. Rồi cái phương pháp đi khất thực á, là không có ngó tới ngó lui, không có dòm ngó coi nhà nào giàu nhà nào nghèo để tới gõ cửa để mình được món ngon, không có. Đi khất thực á, là mắt nhìn xuống phía trước, không được liếc ngó hai bên. Rồi đi từng nhà, tới nhà nào thì đứng một vài phút. Người thí chủ, cho nên quý vị biết cái cây tích trượng không? Cái cây mà ở đây không ai biết cây tích trượng, là coi phim Tàu thấy mấy thầy ở trong Thiếu Lâm Tự hay cầm á, cái cây mà nó các thầy hay cầm đó. Thì coi phim Tàu là thấy mấy thầy dùng cái đó để đánh lộn phải không? Để đánh trưởng phải không? Không phải. Cái cây đó hồi xưa là quý vị biết cái cây đó để làm cái gì không? Cái cây đó, đó ở trong đó nó có bốn cái châu xuống vậy nè, và trong mỗi một cái châu đó là có ba cái khoen, ba cái vòng nhỏ nhỏ đó. Bốn cái vòng ở trên là tượng trưng cho tứ diệu đế. Rồi ba khoen ở bốn vòng, bốn lần ba là 12, là tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Thì đó là cái giáo lý căn bản của nhà Phật, mỗi một thầy đi xuất gia cần phải học. Cho nên cầm cái cây đó, rồi nó có cái ren vậy đó, đến trước cửa nhà người ta, thay vì mình réo lên, mình nói có ai ở trong nhà không, cho tôi miếng cơm, không có nói như vậy. Mình đứng trước cửa nhà, mình cầm cái cây tích trượng đó, mình rắc lắc lên, thì những cái khoen đó đó, nó rung lên, nó tạo thành cái tiếng. Thì cái người thí chủ trong nhà nghe, biết là có thầy tới khất thực, ra cúng dường. Cái đó gọi là thứ đệ khất thực, tức là không có phân biệt nhà giàu và nghèo gì hết, mà ai cúng dường thì mình để vào đó. Nhưng mà quý vị nhớ là đi khất thực chứ không phải là khất tiền. Cho nên cái bình bát đó chỉ được đựng thức ăn chứ không có được để tiền. Và mình mang tiền tới mình cho là không đúng rồi đó. Mà vị nào mà dở bát ra mà nhận tiền là cũng trật rồi đó. Gọi là đi khất thực mà. Đi khất thực có nghĩa là mình đi xin ăn. Nghe chữ xin ăn nghe có vẻ mình nghèo khổ quá phải không? Nhưng không phải. Đi xin ăn đó là gì? Đó là tạo một cái duyên để hóa độ cho người. Có thể người ta chưa hề biết phát tâm cúng dường bố thí, nhờ mình tới người ta phát tâm, người ta bố thí cúng dường. Đó gọi là hóa duyên, tức là tạo cái duyên, tạo một cái duyên để cho mình có cơ hội mình hóa độ người ta. Có thể tâm người ta hồi nào giờ chưa biết bố thí, nhờ cái duyên đó bố thí. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, có những Phật tử á, quý vị cũng là đạo Phật, nhưng mà quý vị vì công ăn việc làm quý vị ít có tới chùa hoặc là chưa hề tới chùa. Nhưng mà vì trong gia đình có một người thân mất, cha mất, mẹ mất hay ai mất mới tới chùa. Thì mới tới chùa rồi xin nhờ quý thầy tụng kinh rồi ở chùa cúng thất. Thì 7 cái thất là quý vị đi chùa 7 tuần. 7 tuần thì quý vị lên chùa, quý vị tụng kinh, quý vị nghe giảng, quý vị ăn chay. Đó là hóa duyên. Tức là do cái duyên rồi quý vị được hóa độ qua những lời kinh tiếng kệ, qua những cái sự giảng diễn của quý thầy, quý sư cô. Cho nên cái chữ hóa duyên là vậy, tức là mình tạo mọi cái duyên để mình hóa độ cho người. Thí dụ như bây giờ á, mình biết cái chị kia thích ăn chay nhưng mà không có cơ hội, mình nấu một miếng chay mình đem tới cho người ta, đó cũng là hóa duyên đó. Tạo cái duyên ăn chay để mà giúp cho người ta tu. Biết người ta thích nghe giảng mà người ta không có phương tiện đi tìm những cái dĩa, mình tìm được những cái dĩa giảng mà mình thấy cái dĩa đó hay, mình đem tặng cho người ta, đó là hóa duyên. Như vậy thì trở lại thì Đức Phật mới nói á, là mình có được cái ăn và mình được cái được sức khỏe, mình không có bệnh, đó là cái duyên tốt để mình tu. Rồi kế đến là gì? Mình sống trong một cái phạm vi, mình sống trong một cái môi trường mà mọi người trong đó bình an với nhau, không có tranh cãi với nhau. Bây giờ Pháp Hòa nói thí dụ như là Pháp Hòa đi tu mà vào trong đây á, đại chúng tu ở trong chùa này á, người nào cũng tối ngày cứ ăn no gây lộn không à, thì làm sao mình tu nổi? Bởi vì mình tu là mình muốn có được cái sự an, mà vô trong này rồi cứ gây hoài thì làm sao tu? Cho nên khi nào mình thấy được ở trong gia đình mình á, không có tiếng cãi vã, đó là mình biết một trong những điều kiện của hạnh phúc, một trong những điều kiện để tâm mình được tĩnh lặng mình tu. Cho nên quý vị biết con cái trong nhà đó, mình không có dạy được nó những cái hay cái đẹp thì cũng đừng có xích mích vợ chồng với nhau, rồi mình nói những cái lời nói nghe nó không có dễ thương đó, rồi các con cái nó bị ảnh hưởng. Cho nên mình tạo cái môi trường gây gỗ hay là hiềm khích ở trong nhà thì mấy đứa nhỏ nó ảnh hưởng. Đó là những cái từ trường. Quý vị biết á, thí dụ như ở trong một cái hãng xưởng á, mà quý vị bước làm viết riết ở trong đó rồi á, tự nhiên mỗi ngày mình vô mình cảm nhận được á, hôm nay cái hãng của mình á, cái bà boss của mình bả vui hay bả buồn. Bữa nào mà vô bả vui cái mình cũng cảm nhận được, hôm nào bả bực bội mình cũng cảm được. Cho nên ở trong chùa cũng vậy, mình vào trong chùa hay mình vào trong nhà, mình có cảm được cái môi trường trong đó, mọi người trong đó có an hòa với nhau không. Cho nên mình sống ở trong một cái đạo tràng, một cái chúng mà có sự an hòa thì mình biết đó là một cái môi trường tốt. Cho nên á, hồi nãy mình có tụng á, con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Bởi vì chữ tăng là gì? Chữ tăng á, nói cho đủ, nói cho đúng chữ là sangha. Sangha người Trung Hoa âm là tăng già, dịch nghĩa là một cái chúng hòa hợp với nhau. Mình sống như vậy chung với nhau, vậy đó là một cái đại chúng đó. Mà đại chúng này phải có hòa hợp thì mới đúng nghĩa chữ tăng, còn gây gỗ thì không đúng. Cho nên á, người nào á, sống chung với nhau mà cái tâm tư không có hòa hợp với nhau thì chưa gọi là tăng. Cho nên gia đình mình cũng có thể là một môi trường của tăng. Nếu mà mình không có tạo cho con mình được cái niềm vui thì cũng đừng có tạo thêm cho con mình những cái đau khổ do cha mẹ, do anh em, do những cái người, những cái thành, mỗi cái thành viên trong gia đình mình tạo một cái môi trường không có đẹp, không có dễ thương. Ở trong chùa cũng vậy, mình phải làm sao tạo cho trong chùa có một cái sự an hòa để cho người ta cảm thấy người ta đến người ta có cái niềm vui. Cho nên tất cả những Phật tử đi chùa siêng năng thường xuyên cũng vậy, quý vị đến thì quý vị cũng cố gắng thực tập cái pháp lục hòa để cho đạo tràng nó được an hòa với nhau. Thí dụ như việc của anh đó nhưng mà anh làm không kịp, mình đến mình phụ cho một tay. Rồi người kia nóng, mình nguội, mình nhẫn để cho cái đạo tràng nó được yên thấm. Chứ bây giờ người kia nóng rồi mình cũng giận nữa cái thì sao? Cho nên hồi đó có cái bài thơ người ta nhắc không? Một người nóng giận nói ào ào, không lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Mấy cái câu nó đơn giản vậy đó. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng mà hay gây đó, nên viết cái câu đó, nó thành ra cái bài kinh gọi là kinh Nhật Tụng. Nhật Tụng là kinh tụng hàng ngày. Đừng có hiểu lầm là vô trong chùa mới có kinh Nhật Tụng nha. Mình ở nhà cũng có kinh Nhật Tụng. Thí dụ như các chú là nghe kinh Nhật Tụng của Pháp Hòa nhiều lắm. Tại vì cứ rầy la rồi cái là cũng y như vậy. Thì giống như hồi nhỏ mình ở nhà vậy thôi. Mình cứ hồi nhỏ mình cứ cái việc đó mình cứ làm hoài. Chắc là quý vị cũng có nhiều kinh Nhật Tụng với mấy đứa nhỏ ở nhà lắm phải không? Nó bày đồ chơi ra cái mình kêu nó dọn. Nó dọn đâu được chừng mấy phút à, hay là nửa ngày cái nó bày ra tiếp cái mình tụng tiếp. Rồi cứ gì mà cứ tụng đi tụng lại mỗi ngày thì kêu kinh Nhật Tụng chứ gì đâu. Thì bây giờ mình hay nóng giận, mình viết bốn câu đó ra. Một người nóng giận nói ào ào, mình hỏi mình, không lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Phải không? Thì quý vị thấy á, những cái câu đó tuy nó ngắn gọn nhưng mà nó rất là hay. Nó có cái công năng trị liệu cái tâm sân giận của mình nhiều lắm. Cho nên vì vậy á, mà trong nhà Phật mới có chữ mình đệ tử Phật là phải quy y Pháp. Quy y Pháp là nương tựa vào lời dạy của Phật. Cho nên ai mà biểu mình quy y á, đừng có sợ nó thôi, tôi còn sân lắm, tôi chưa quy y được đâu. Bởi sân mới quy y để tu đó. Thì một trong hai ba cái quy y đó là gì? Là quy y Pháp, là quy y lời dạy của Phật, nương lời dạy của Phật. Mình không quy y Pháp thì mình biết Phật dạy gì rồi mình tu. Cho nên phải quy y Pháp. Nên trời ơi, con còn sân lắm, chưa quy y được đâu. Tôi còn phiền não lắm, chưa được tu chưa được cho nên không dám quy y. Nếu mà mình mà tâm mình tịnh mà mình hết sân si phiền não, khỏi quy y, lúc đó mà kêu mình bằng Phật rồi. Nhưng mà bởi vì mình còn tất cả những cái dở đó cho nên mình cần phải quy y để mình tu. Chữ quy y có nghĩa là mình phát một cái nguyện mạnh. Từ nay con nguyện nương vào Phật làm thầy của con. Con nguyện nương vào lời dạy của Phật để học. Con nguyện nương vào đoàn thể để con tu. Thì như vậy rõ ràng Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Cho nên mỗi lần vô khóa lễ mình lạy Phật ba lần. Ba cái lạy là tượng trưng cho lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng. Cho quý vị đừng có sợ quy y. Ai chưa quy y phải quy y. Mình không có quy y á thì mình không có một cái phát nguyện. Cũng giống như là ở đây 30 năm mà chưa vô quốc tịch thì chưa có thẻ công dân. Mà không có thẻ công dân thì xin passport cũng không được. Xin visa cũng khó. Mà đi bầu cử cũng không được. Không có quyền bầu cử. Thì bây giờ mình Phật tử phải quy y. Quy y để mình được chính thức tiếp nhận và phát cái nguyện. Phật dạy tiếp trong kinh. Người sống chung với nhau không có sự bất bình, không có sợ hãi. Quý vị biết không? Khi mà không có sự bất bình thường xảy ra đó, thì cái tâm sợ hãi nó không có. Có những em nó nói với Pháp Hòa đó, mỗi ngày con đi ngủ á, con rất là trông cho tới sáng để con được đi học. Mà con muốn đi học á, là con rất là sợ cái giờ tan trường, là tại vì con phải về nhà. Là khi con về nhà thì con phải nghe cái tiếng cha mẹ con gây gỗ mỗi ngày, con khổ. Rồi có những người họ đau khổ khi mà những cái cảnh gọi là gây gỗ ban đêm. Cho nên có nhiều người thì họ sợ lắm đi về nhà. Pháp Hòa mới có cái kinh nghiệm sợ này nè. Hồi đó Pháp Hòa sống chung với cái chúng, thì lúc đó mình có cái trách nhiệm là mình phải giải quyết những cái công việc thường nhật ở trong chùa. Mà Pháp Hòa nằm ở trong phòng hay ngồi trong phòng, nghe mà Pháp Hòa nghe cái tiếng dép đi lên cầu thang là mình hồi hộp rồi đó. Là quý vị biết làm sao không? Sẽ có người lên thưa gửi gì đây. Mà Pháp Hòa mỗi lần mà nghe mà gõ cửa đó, nói thầy con có chuyện muốn nói, là bắt đầu hồi hộp rồi đó. Giống như mình luôn, mình thường hay phải gặp những cái chuyện gọi là gây gỗ rồi phải giải quyết hoài đó. Cái tự nhiên lâu ngày nó sanh ra cái tâm sợ hãi. Chứ ai mà nói là tôi có chuyện muốn nói là bắt đầu mình lo, không biết chuyện gì. Nó vậy đó. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói rằng khi mà sống trong một cái đại chúng mà cứ gây hoài á, thì người ta sợ. Chẳng hạn như bây giờ á, mình làm việc chung mà mình không biết cái người đó sẽ giận hờn lúc nào, cho nên lúc nào mình cũng có cái tâm dè dặt. Mà sống chung với nhau mà lúc nào cũng phải dè dặt, lúc nào cũng phải ngờ vực với nhau thì nó khổ lắm. Nó không có bình an. Vợ chồng thôi, con cái thôi, cha mẹ thôi, đừng nói chi ở trong một cái đại chúng lớn. Luôn luôn mình sợ. Có những người chồng rất là khó tính, mà người vợ là sợ lắm, tại vì không biết lúc nào ông sẽ nổi giận lên, ông la rầy lên, cho nên dè dặt từng cái câu nói, từng cái việc làm. Cho nên mà quý vị biết vậy, cái lâu lâu người ta nói trời ơi, ổng mà đi ra khỏi nhà được ngày cái tự nhiên mình cảm thấy như mình đang ở thiên đường vậy đó. Không, mà mình sống làm sao mà để cái người đó họ cảm thấy là mình không có mặt á, là người ta hạnh phúc, là mình thấy mình thua rồi. Không, hồi xưa á, người mình lại cảm thấy rằng á, không có anh á, như ngày không có nắng. Bây giờ ngược lại á, là không có anh á, thì bầu trời sẽ mát mẻ hơn thì nó khổ quá. Cho nên mình sống làm sao mà để người ta thấy, hồi xưa mình thấy đừng bỏ em một mình, phải không? Rất là sợ, sợ phải lên trên trời. Lên trên trời hai đứa hai nơi. Thôi em chỉ muốn làm người trần gian, ta rất là muốn vậy. Mà không biết mình sống sao riết, ta nói sao? Tôi muốn đi vô chùa. Tại vì ở trong chùa tôi không thấy, tôi không nghe tiếng ổng. Nó khỏe. Cho mình sống mà mình để cái người kia phải nói rằng á, hôm nào mà không có ổng thì mình cảm thấy thoải mái, là mình thấy mình dở rồi. Có nhiều khi không phải mình cố tình đâu, nhưng mà do mình không có cái chánh niệm khi mình hành xử đó, mình tạo ra mình trở thành một người khó thương nào mình không biết. Mình trở thành ra một cái người mà người ta sợ sệt mình hồi nào mình không hay. Cho nên Phật dạy mình đó, quý vị biết tại sao những cái tượng Phật người ta làm đó, tạc tượng Phật á, luôn luôn Đức Phật nhìn xuống không? Tại sao các tượng Phật, các tượng Bồ Tát lúc nào cũng nhìn xuống? Tại sao lúc mình tu, mình ngồi thiền, mình phải nhìn xuống? Cái ý nghĩa nhìn xuống có nghĩa là chúng ta là người tu, là luôn luôn phải nhìn lại mình, phải quán lại mình. Cái nghĩa nó vậy đó. Rồi có nhiều khi mình đổ lỗi, tại người này, tại kia, chứ tôi đâu có vậy. Tôi dễ thương mà, nhưng mà tại cái người đó làm tôi không dễ thương. Ở bên Mỹ có một cái câu chuyện này là chuyện có thật. Có cái ông Mỹ đó, ông rất là mập. Thì ông muốn giảm cân, cho nên ổng đi vô nhà thương á, ổng nói với bác sĩ là ổng muốn giải phẫu và xin bác sĩ đặt một cái sợi dây cột cái bao tử ổng lại, để cho cái bao tử ổng nó nhỏ bớt để ổng ăn ít. Thì cái cuộc phẫu thuật thành công, tức là mổ ra rồi lấy cái sợi dây một cái vòng á, co cái bao, thắt ở dưới cái bao tử cho nó bớt, cho nó nhỏ lại. Thì trong thời gian ông mổ xong, ông ở bệnh viện ông điều trị, thì ông chờ điều trị á, thì cái bữa trưa hôm đó đó, ông đi giờ đi vòng vòng cái bệnh viện để ông đi bộ đó, ông đi ngang cái nơi mà người ta nấu ăn cho bệnh nhân á, ông đi thẳng vô trong nhà bếp, ông mở tủ lạnh ra và ông thấy quá trời đồ ăn ngon, thì theo cái thói quen á, ông ăn một bụng, ăn quá chừng ăn, thì ăn xong thì nó nông cái sợi dây cột á, làm cho ông bị bung cái sợi dây đó và ông đau trở lại, bị cái, thì bác sĩ phải súng lại giải phẫu lần thứ nhì, và cũng rất may và ông đã được cứu sống chứ không thôi chết rồi. Nhưng mà sau khi ông tỉnh dậy, ông làm đơn thưa bác sĩ, thưa nhà thương, với cái lý do là tại sao nhà thương không khóa cái tủ lạnh. Đó là một câu chuyện thật. Thì khi mình đọc báo, mình thấy cái câu chuyện đó, mình nghĩ là tức cười phải không? Nhưng mà thật sự ra cái đó là một cái câu chuyện rất thật, để nó nói lên rằng con người chúng ta ít khi nào nhìn lại cái lỗi của mình. Tại sao mình có cái thói quen hay ăn, nhà thương người ta nấu ăn, người ta để tủ lạnh, mình vô mình ăn, ăn đã rồi mình thương người ta, mình nói là nhà thương không khóa cửa tủ lạnh, để cho mình phải ăn như vậy. Cũng giống như thỉnh thoảng á, quý vị đọc báo á, quý vị biết không, người ta thưa cái tiệm McDonald's á, có cái ông đó ở bên New York á, ổng thưa cái McDonald's á là bán cái thức ăn này á để cho ổng ăn, ổng ghiền, bây giờ ổng mập đó, ổng mập và bắt phải đền. Mà quý vị thấy một cái điều vô lý là người ta bán, mình tự mình biết mình không ăn được thì mình giảm phải không, mà đằng này ăn bị mập rồi thưa. Đó, nhiều khi Pháp Hòa mới nói bữa nào mình ăn đồ chiên nhiều quá nổi mụn, mình thưa người chiên nhiều. Đó là, tức là cái câu chuyện, những cái câu chuyện như vậy để nó nói lên với chúng ta rằng á, thường thường á, chúng ta ít khi nào nhận cái lỗi của mình, và luôn luôn mình đổ lỗi cho người khác, tại người này, tại người kia, mà mình không có quán chiếu lại mình. Quý vị hiểu ý vậy đó. Thành thử ra Đức Phật dạy á, cái đây là những cái điều kiện tuổi trẻ, tuổi còn tốt, sức khỏe tốt, không có bệnh, ăn uống đầy đủ. Quý vị biết không, mình mà còn ăn được là một cái tốt. Thí dụ như bây giờ ăn không được, rồi mình uống đủ thứ thuốc hết, rồi mình mới khỏe. Nhưng mà thật sự ra uống thuốc không bằng mình ăn. Tại vì thuốc á, cho dù là thuốc bổ, nhưng cũng đã qua cái biến chế. Mà hãy đã qua biến chế thì chắc chắn thuốc bổ không thể nào gọi là trọn vẹn cái bổ được. Còn mình ăn được là tốt. Thí dụ mình ăn được một trái cam, tốt hơn là mình uống một viên vitamin C. Thí dụ vậy, cho vì cái đó nó tươi, nó làm cho cái cơ thể mình tốt. Đó. Ví dụ ở đây bây giờ người ta có một cái phương thuốc uống đó, mỗi buổi sáng đó, nó kêu là Five Greens, năm thứ xanh: trái khổ qua, trái ớt xanh, trái táo xanh, dưa leo, rau cần. Mỗi thứ một cộng, chúng ta bỏ vào cái máy xay sinh tố, rồi uống hoặc là ép cái nước đó, rồi mình uống cái đó mỗi ngày, coi như là mình đầy đủ chất cho một ngày hôm đó. Nó kêu là Five Greens, năm thứ màu xanh, trong đó có khổ qua miếng thôi, nửa trái khổ qua vậy đó, nửa trái dưa leo, nửa trái ớt, nửa trái táo, thí dụ vậy, ta uống một ly. Thì ở đây Đức Phật nói mình còn ăn được là một cái tốt. Có nhiều khi á, ăn không được, dù đồ ăn rất nhiều nhưng mà ăn không tiêu và ăn không thấy ngon, cho nên không có ăn được. Cho nên còn ăn được đó là một điều kiện nỗ lực. Thứ hai là mình kế đến là mình sống an hòa với nhau, không có sự sợ hãi. Và Đức Phật nói rằng á, mình sống hòa hợp giống như sữa với nước, có cái sự tương kính với nhau. Cho nên tại sao á, ở trong chùa mình á, mỗi buổi tụng kinh á, đại chúng đối diện lại với nhau, rồi xong chắp tay ba tiếng chuông xá nhau một cái, rồi bắt đầu mới xoay lên Phật xá Phật. Trước khi lên tụng kinh là xá ở dưới đó, ở dưới bàn tổ á, cũng đứng đối diện với nhau, xong rồi xá nhau rồi mới lên. Đó là tượng trưng cho ý nghĩa gì? Ý nghĩa rằng chúng ta sống trong một cái môi trường ở trong chùa, muốn có sự hòa hợp thì chúng ta phải có sự tương kính với nhau. Vợ chồng cũng vậy. Cho nên cái lễ mà trong cái đám cưới á, có cái lễ gọi là phu thê giao bái đó. Hai vợ chồng, người cô dâu chú rể chắp tay xá với nhau, thì tiếng Việt Nam gọi là tương kính như tân. kính trọng với nhau như những người khách mới về, không có dám nói những lời thô. Thí dụ vợ chồng mà lỡ có giận nhau dữ lắm á, cũng không có nên dùng cái từ là mày với tao. Nó nghe nó không được. Hơn thí dụ giận lắm là du với mi là quá rồi. Bình thường anh em lúc giận là du mi là mình nghe là không? Còn mà nếu mà mình giận quá mà mình mày với tao là không có được. Thì lâu ngày nó trở thành ra cái không có kính trọng. Mà không có kính trọng nhau thì hạnh phúc không có bền. Ở trong chùa cũng vậy. Không có sự tương kính với nhau là không được. Cho nên quý vị thấy không? Thầy cũng vậy, trò cũng vậy, mỗi lần gặp nhau là xá. Cho nên á, quý vị đừng có mắc cỡ là khi mình phải chắp tay mình xá nhau. Gặp nhau là A Di Đà Phật, chào một tiếng. Vì cái chào đó là gì? Đó là tượng trưng cho sự tương kính với nhau. Mà có tương kính là có hòa hợp. Mà sống trong một cái đạo tràng mà không có tương kính, không hòa hợp, thì chỗ đó chưa phải là cái hảo đạo tràng. Đó. Hảo đạo tràng là gì? Là cái đạo tràng tốt, cái nơi chốn tốt. Thí dụ mình ăn cái gì mà ngon không? Nói hảo. Cái đó đẹp không? Hảo. Hảo là đẹp, là ngon, là tốt. Thí dụ mình thấy cái tướng người đó đẹp quá, kêu tướng hảo. Tướng hảo là tướng đẹp. Thay vì mình nói ra tiếng Việt là đẹp gái, đẹp trai. Không, mình khen cho có văn chương chút, nói hảo tướng. Hảo tướng là tướng đẹp. Thì ở đây hôm nay nhân cái lúc đọc kinh thì Pháp Hòa hay ở trong phòng lấy kinh ra rồi Pháp Hòa đọc, thì thỉnh thoảng có bài kinh nào mà hay và Pháp Hòa nghĩ rằng nó có lợi ích cho tất cả đại chúng thì Pháp Hòa hay trích để chia sẻ với đại chúng. Ngoài ra quý vị thấy Đức Phật còn dạy ở trên đời này á, có 7 thứ mình không có tránh được. Thí dụ như là sanh ra đời là điều không thể tránh. Tại sao? Tại vì mình đã tạo cái nghiệp rồi thì mình phải có mặt ở đời thôi. Bây giờ có mặt ở đời rồi thì phải làm sao? Mình phải sống cho đàng hoàng. Cho nên Pháp Hòa có nói trong cái bài thơ 10 lần trót lỡ. Người ta nói trời ơi, lỡ một lần là muốn chết rồi, mà lỡ tới 10 lần sao sống không? Thì trong đó có một lần lỡ, cái lỡ đầu tiên của mình là gì? Lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi chọn một vòng cho xong. Lỡ sanh vào cái chốn bụi hồng rồi thì mình đi chọn một vòng cho nó xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống đẹp vẹn lòng đôi bên. Lỡ mà có mang cái danh nghiệp vang rền thì tất nhiên phải chịu cái mũi tên tị hiềm. Mình có cái danh, cái vọng thì người ta tị hiềm ganh ghét với mình là cái chuyện đương nhiên phải có thôi. Bởi vì ở đời mà, hễ con trâu cột thì nó đâu thích con trâu ăn. Cho nên mình mà có cái danh thì buộc lòng quá. Sao? Hễ có vinh thì có nhục. Cho nên hồi xưa Việt Nam mình có một nhà thơ nổi tiếng, hình như là ông Nguyễn Công Trứ. Ông nói là sao? Ở đời có vinh là có nhục. Ở đời mà vô sự là tiểu thần tiên. Người vô sự là người, không có nghĩa là người người vô sự không có nghĩa là cái người nhàn nhã bỏ phế không công việc, không phải đâu. Người vô sự là người không có vướng bận trong lòng những cái phiền muộn. Dù làm tất cả việc nhưng mà không có để lòng mình vướng bận, gọi là người vô sự. Ở đây cũng vậy. Đức Phật nói sanh ra đời là điều không thể tránh. Mà đã có thân rồi á thì phải có cái sự già không thể tránh. Có phải không? Già làm sao tránh? Có đi căng da mặt cỡ nào đi lúc nào thì cũng một lúc nào thôi chứ. Mà nếu mà mình sửa nhiều nào mai mốt già nó bệnh tật nhiều chừng nấy. Già không thể tránh, bệnh không thể tránh, chết không thể tránh. 4 cái rồi phải không? Sanh ra đời, già, bệnh, chết không thể tránh. Rồi cái gì nữa? Cái tội lỗi mình làm rồi cái quả nó tới không thể tránh. Còn điều thiện mình đã làm, cái quả lành nó tới cũng không thể tránh. Vì mình làm lành thì cái quả lành nó đến. Cho nên cái chữ nhân quả đó không có để cho cái việc xấu không đâu. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói ha. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa thuộc kinh thì quý vị cũng nói cái đó là nhân quả của thầy đó. Cũng không đúng vậy thôi. Cái nhân là mình thường tụng kinh thì cái quả mình nhớ kinh. Cho nên cái quả, cái nhân là mình học kinh, cho nên cái quả là mình thâm nhập kinh tạng. Cái quả là mình, cái nhân là mình thường ăn chay thì cái quả của mình là mình ăn chay thuần thục. Cái nhân của mình lễ Phật thường thì cái quả của mình là thường có tâm cung kính. Cái nhân của mình á, là khởi lòng từ bi với tất cả mọi người, cho nên cái quả của mình là đêm nằm xuống ngủ ngon. Cái nhân của mình á, là không có ghét ai hết trơn á, cho nên tối mình duỗi chân mình ngủ. Cho nên có người mới hỏi là tại làm sao để an, tổ mới dạy đó. Tổ dạy làm sao? Thương ghét chẳng bận lòng, tối duỗi hai chân ngủ. Cái nhân là mình sở dĩ mình duỗi chân mình ngủ ngon là mình không có bận lòng, mình không có ghét. Chứ có một cái bài kinh khác, các vị đệ tử hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là người cư sĩ tại gia, ăn uống đầy đủ, yến, sâm, nhung, ăn đủ hết, mà sao tụi con càng ngày thấy càng già, tóc mau bạc. Và còn các thầy thì ăn coi bộ cũng đạm bạc quá, cà ri ăn miết mà. Mà sao các thầy lâu già? Đức Phật mới nói tại vì các thầy không có để cái tâm sầu muộn nó chiếm hữu. Còn mình cứ lo cái này sầu kia, ghét cái người này, giận cái người kia. Cho nên á, mình mà giao tiếp nhiều thì phiền não cũng lớn lắm. Tại vì biết nhiều đó, rồi phiền não thị phi nó cũng nhiều. Không? Còn mình biết việc ít thì cái phiền não mình nó ít. Hồi xưa chữ Hán ta nói vậy đó: tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ, thị phi đa. Biết việc ít thì phiền não ít, biết quen biết nhiều thị phi cũng lắm. Bây giờ mình không quen ai nhiều khi cũng khỏe, mà quen nhiều quá bữa nào rụt rịch cái. Thí dụ bây giờ mặc Pháp Hòa ép minh tinh ai cũng biết, mà giờ Pháp Hòa ăn rồi cứ xách giỏ đi shopping hoài là thế nào cũng báo đăng. Ăn hoài, ăn no đi shopping hoài, cho nên không dám đi shopping. Thì Đức Phật cũng dạy á, cái quả, cái lỗi mình làm thì cái quả xấu nó đến, cái nhân, rồi cái cuối cùng là gì? Cái điều thứ bảy là gì? Nhân duyên là điều không thể tránh. Cái nhân duyên là sao? Pháp Hòa nói ví dụ, tất cả chúng ta hôm nay gặp nhau đó, được ngồi đây với nhau đều là nhân duyên hết. Thí dụ như bây giờ á, quý vị không có cái nhân là người thân mất, Pháp Hòa không có cái nhân là ở trong chùa, rồi hai bên mà hai cái nhân này mới duyên với nhau. Là quý vị có người thân mất, có nhu cầu cần thầy đến giúp hộ niệm, rồi thầy ở trong chùa á, là thầy làm cái việc đó, cho nên hai cái nhân này nó duyên với nhau thì tự nhiên cái quả nó có mặt. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra ở đời á, sở dĩ cái quả nó có là do có cái nhân, cái duyên, cái quả. Mình phải hiểu ba cái đó. Cái nhân là cái hạt giống, cái duyên là nước, là mặt trời, là đất. Nó duyên với cái nhân đó, tự nhiên nó ra cái quả là sao? Có hoa, có trái. Cho nên ở đời này, tất cả cái gì chúng ta làm đều có nhân, có duyên, có quả. Nói cho đủ là vậy. Bởi cái duyên á, là cái kết nối giữa nhân với nhau, giữa các nhân với nhau để nó trổ cái quả. Quý vị hiểu ý vậy ha. Thí dụ như bây giờ á, nước sôi, nước là một cái nhân, bình nước là nhân, điện là nhân. Tất cả những cái nhân nó duyên với nhau, và quả là một lát nước nó sôi. Rồi bây giờ nè, quý vị đi chùa mỗi tuần là nhân, nghe pháp hàng tuần là nhân, siêng năng tu tập là nhân. Đến một ngày nào tâm mình nó thuần thục, nó có cái sự nhẫn nại, nó có cái sự định tĩnh, đó là quả. Cho nên mình nói ô, sao hồi đó tôi thấy anh nóng quá mà giờ anh nguội vậy? Mình nói sao? Cả một quá trình tu tập, tôi cũng phải luyện nhân dữ lắm cho cái quả tôi được như vậy nữa. Có phải không? Cho nên ở đời là hễ mình có tạo cái nhân thì có cái quả. Nhưng mà ta nói nhân quả là ta nói tắt. Giữa cái nhân cái quả nó phải có cái duyên. Tại vì không có cái duyên là những cái điều kiện thì làm sao cái quả này có mặt? Như duyên là cái điều kiện. Điều kiện của quý vị là cần một người giúp hộ niệm cho người thân mất. Điều kiện của quý thầy là tu để mà bên cạnh tu tập cho tự thân, còn giúp cho người khác ở cái phương diện khác nữa, thì quý thầy đến. Mình gặp với nhau cho cái duyên đó. Cho nên thường thường ta nói ồ, mình đều là có duyên với nhau. Cho nên người Trung Hoa đó, người Hoa mà gặp nhau mà cúng dường quý thầy, người ta nói là sao? Kết duyên. Kết duyên là tôi với thầy hôm nay được gặp, Đó là duyên rồi. Hôm nay tôi muốn cúng dường thầy để kết thêm cái duyên lành nữa. Mong rằng sau này chúng ta gặp nhau nữa, kết duyên với nhau. Đó, tuần nào quý vị cũng tới chùa, quý thầy kết duyên với quý vị bằng một bài pháp thoại. Rồi các sư cô, quý Phật tử trong ban trai soạn kết duyên với quý vị bằng cái gì? Bằng một dĩa cơm chay. Rồi quý vị cũng kết duyên với Tam Bảo nha. Sau khi dùng cơm rồi, phụ dọn dẹp, cất cái ghế, cất cái bàn, lau cái bàn, cất cái bình nước, đó là kết duyên với Tam Bảo. Để rồi sao? Để rồi đời nào mình sanh ra mình cũng gặp Tam Bảo. Gặp Tam Bảo là gặp cái điều lành, điều tốt. Cho nên mình ở chùa đó, mình dùng cơm rồi, mỗi người phụ một tay, đó là kết duyên với Tam Bảo. Hả? Các vị khác ta lo ta nấu rồi, mình phụ dọn, cất ghế, cất bàn, tụng kinh xong rồi xếp ghế kinh lại, để mình luôn luôn mình có cái tâm phụng sự, làm thì để kết duyên với Tam Bảo. Thôi hôm nay trong cái buổi sinh hoạt sáng Chủ nhật, Pháp Hòa trích một bài kinh để chia sẻ với đại chúng về cái này gọi là gì. Đức Phật gọi trong kinh á là có năm cái phi thời và có năm cái không có phi thời. Năm cái phi thời á là khi mình muốn siêng năng mình tu á, mình muốn siêng mình tu mà khi bệnh nó đến, già nó đến, gây gỗ tối ngày, môi trường không có, thực phẩm không có, không có sự hòa hợp thì quả thật muốn siêng cũng khó. Còn bây giờ mình siêng mà lại mình siêng tu mà lại được sức khỏe, lại tuổi còn tốt, trí nhớ còn tốt, môi trường tốt, có ăn có uống và mọi người sống với nhau hòa hợp, thì đó là một, mình mới thấy rằng đó là cái điều kiện, là cái thời điểm lý tưởng tốt để chúng ta tu. Thì bây giờ thí dụ mình không có đủ năm mà được 4 hay 3 gì cũng đều trân quý hết. Thì bây giờ lỡ vị nào già rồi nhưng mà mình thấy cái già của mình vẫn còn làm được chút ít, chứ chưa hẳn là mình không còn biết gì hết, cũng đừng có buồn với cái già đó của mình, mà ngay cái tuổi đó đó, cái tuổi đó đó vẫn còn làm được cái việc. Hồi sáng này Pháp Hòa nhận một cái email, một ở bên hình như là cái nước nước gì Pháp Hòa quên mất rồi, mà bà già với ông già này sống trong nhà dưỡng lão. Bà già này 100 tuổi. Ông cái ngày sinh nhật 100 tuổi của bà, và bà ở trong đó bà làm quen với một ông già chung ở trong đó luôn, mà ông già này bị mù, và hai người thương nhau và làm cái đám cưới rất lớn trong nhà dưỡng lão với 100 tuổi. Các con các cháu nó bu đầy hết trơn, cũng mặc áo cô dâu đàng hoàng, mặc áo cô dâu rồi hai người ngồi hai chiếc xa lăng, rồi con cháu nó đẩy ra rồi gặp nhau trong một cái thánh đường, rồi có một vị linh mục ra làm lễ đàng hoàng, và cô dâu 100 tuổi rất là còn teen, rồi còn trẻ đó, sau khi làm lễ xong cô dâu dở cái khăn dở cái khăn trắng trắng mà che mặt theo kiểu Mỹ đó, xong rồi cô dâu còn quăng cái bó bông lên cho những cái người chụp được á, thì cái người mà chụp được cái bó hoa đó là người con gái lớn của cô dâu. Cái mèo mới gửi tới hồi sáng là họ gọi là amazing, 100 tuổi. Thì ở đây mà mới nói quý vị thấy á, là đối với người già đó, nhiều khi cái tuổi già chưa hẳn, cái tinh thần mình không có già. Cho nên quý bác ở đây, ví dụ như đừng có nghĩ rằng mình già mình không tu được, không phải đâu. Mình già cái thân thôi, nhưng mà cái tâm hồn mình không có già. Tâm hồn mình tươi trẻ để mình hòa nhập được với cái sự sống, cũng với con cháu, cũng như là mình phấn chấn cái sự tinh tấn của mình. Ở đây quý bác lớn tuổi mà siêng lắm. Có những bác đã 80 hơn rồi mà vẫn đi tu bác quan trai hàng tháng. Đó, quý vị thấy không? Còn mình bây giờ mới có 20-30 mà hỏi sao không chịu đi tu. Nói bận quá. Rộn quá. Rồi cái mai mốt già quá mà đau nhức quá. Cái nói đau quá ngồi không nổi. Có lý do hết á. Thôi chúc đại chúng khỏe và xin gặp lại dịp khác. Thưa đại chúng, ở dưới tu viện, ở dưới trai đường có cái bản thông báo sinh hoạt cho 2 tháng, tháng 3 và tháng 4. Thứ bảy tuần sau, lúc 10 giờ sáng, có khóa lễ lại Quan Âm. Từ 10 giờ sáng lại tới 12 giờ và sau đó nghỉ ngơi. Đến 2 giờ chiều lại thời thứ nhì, Mỗi một lần lại như vậy là 200 lại. Tại vì mình có tổng cộng là 500 lại của Đức Quan Âm, thì ngày thứ bảy tuần sau mình lại 400, và sáng Chủ nhật mình lại thêm 100 nữa. Bởi vì Chủ nhật tuần sau là đúng ngay ngày lễ kỷ niệm của Quan Âm Bồ Tát 19 tháng 2. Vì vậy mà chúng ta có một cái quyển lễ sám gọi là Ngũ Bách Danh Quan Âm, 500 danh hiệu Đức Quan Âm. Thì quý vị có thể tham dự tùy nghi đảnh lễ Đức Quan Âm để cầu nguyện cho mình và cho người thân. Và đến ngày Chủ nhật thì chúng ta cũng có một ngày lễ kỷ niệm Quan Âm Bồ Tát vào ngày Chủ nhật, và kết thúc đạo tràng Dược Sư, thắp đèn Dược Sư trong 49 ngày, ngày tuần sau ngày Chủ nhật. Và quý vị cũng đừng quên Chủ nhật tuần sau đổi giờ. Tức là bắt đầu Chủ nhật tuần sau là mình tăng lên một giờ đó. Thay vì thí dụ bây giờ 12 giờ đó, thì theo giờ của tuần sau là 1 giờ đó. Cho nên nhớ đi chùa sớm tiếng nha. Với Đạo Phật.